lợi ích chân thật từ việc tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không, giảng ngày 3 tháng 5 năm 2018 tại Đại học EOTVOS Loren, Budapest, Hungary. Kính thưa Tiến sĩ Sankoli Gabor, Tiến sĩ Talan Arnes, chư vị giáo sư, chư vị tiến sĩ, các vị quan khách, chư vị đại đức, xin chào mọi người. Tôi rất vui mừng khi nghe tin Đại học EOTVOS Lauren tổ chức hội thảo quốc tế về Phật giáo Mông Cổ để cung thỉnh Bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ. Đây quả thật là một sự kiện lớn đáng được chúc mừng. Tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Tôi rất vinh hạnh khi nhận được thư từ trường đại học gửi đến mời tham gia hội thảo. Thế nhưng với sức khỏe của một người đã bước sang tuổi 92, tôi đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa, hiện tại tôi còn có rất nhiều Phật sự vô cùng bận bịu. Bất đắc dĩ, tôi đành phải ghi hình đoạn video này nhằm bày tỏ sự chúc phúc chân thành nhất của tôi. Hy vọng mọi người tha thứ vì việc tôi không thể tham dự hội nghị thù thắng này. Vô cùng xin cảm ơn mọi người. Việc phiên dịch Đại Tạng Kinh sang tiếng Mông Cổ đã trải qua 3 triều đại của Trung Quốc là Nguyên, Minh, Thanh. Đây là bộ tổng kết hoàn chỉnh về Kinh Phật ở Mông Cổ, cũng được xem như là bộ bách khoa toàn thư vì văn hóa Phật giáo Mông Cổ. Đây quả thật là một kho tàng quý báu và hiếm có. Tuy nhiên, trải qua 5 tháng dày lâu, bộ bản gốc đã cũ kỹ và hư hỏng, đối mặt với một nguy cơ cần được bảo tồn. Vào năm 2012, chúng tôi may mắn nghe được tin mừng Bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ sẽ được tái xuất bản. Cho nên, bằng hết sức của mình, chúng tôi đã cùng chung tay góp sức cung cấp sự trợ giúp về mặt tài chính. Trước mắt Bộ Đại Tạng Kinh đã được in ấn xuất bản rồi, đồng thời được tặng cho các tự viện và những viện nghiên cứu học thuật. Đây quả thật là một việc tốt lành, trời người đều tán thán. Giá trị văn hóa và học thuật của Bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ này đã vượt qua hàng ngàn dặm đường để đi đến giới đại học EOTVOS Lauren. Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. Đại học EOTVOS Lauren đối với ngành Mông Cổ học và nghiên cứu Phật Pháp đã duy trì được sự phát triển mạnh mẽ, không những có lịch sử lâu dài mà cả hai lĩnh vực nghiên cứu này ngày càng được hoàn thiện và đa dạng hơn. Khoa Mông Cổ học và nghiên cứu về Nội Á của Quý Trường cùng với Trung tâm nghiên cứu về Mông Cổ học và Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Budapest đều đang nỗ lực nghiên cứu những lĩnh vực thuộc ngành học này. Nội dung bao gồm các phương diện về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống du mục, lịch sử, vân vân. Nói đến tôn giáo và văn hóa Mông Cổ, chúng ta không khó để nhận ra rằng Văn hóa Phật giáo là một bộ phận cấu thành vô cùng quan trọng. Cho nên, việc nghiên cứu các điển tịch Phật giáo bằng tiếng Mông Cổ đối với việc nghiên cứu văn hóa Mông Cổ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nội dung của bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ bao la rộng lớn, ngoài bao gồm kinh luật luận của Phật giáo ra, còn bao gồm những lĩnh vực như triết học, lịch sử, thiên văn, địa lý, y học, kiến trúc, khoa học kỹ thuật, vân vân. Tóm lại mà nói, giá trị của nó không chỉ được thể hiện trong phạm vi triết học Phật giáo, mà còn bao hàm rất nhiều phương diện về mặt văn hóa và tri thức của khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Không chỉ là vậy, Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ còn tích tụ những tinh hoa của ngôn ngữ Mông Cổ. Đối với việc nghiên cứu về tu từ và ngữ pháp tiếng Mông Cổ cho đến việc phiên dịch kinh Phật, nó đã cung cấp những giá trị tham khảo mang tính quan trọng. Tổng biên tập bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ, giáo sư B. Oyen Pilot nói với chúng tôi là: trải qua ba triều đại Nguyên, Minh, Thanh, sau cùng đã hình thành nên bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ. Đó là bộ Kanjua và Tanjua, mang bản sắc dân tộc và đặc điểm khu vực vô cùng nổi bật, đồng thời còn có giá trị học thuật rất cao. Nguyên thư ký của Hiệp hội Mông Cổ học quốc tế, giáo sư Sashkra, cũng cho rằng bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ vừa được chỉnh lý xuất bản gần đây là một trong những thành quả quan trọng nhất của ngành nghiên cứu Mông Cổ học quốc tế trong những năm qua. Cho nên nó không chỉ là tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu Phật giáo, mà còn là tài liệu nghiên cứu quan trọng không thể thiếu về văn hóa Mông Cổ và văn hóa Đông Phương. Nhân duyên của tôi và vị đại sư người Mông Cổ, Chương Gia đại sư, và vì việc nhận thức giáo dục của Phật Đà, vị Chương Gia Khutu Khutu đời thứ bảy ở nội Mông Cổ là thầy giáo của tôi. Trong tiếng Mông Cổ, từ Khutu Khutu có nghĩa là minh tâm kiến tánh, sanh tử tự tại. Cả đời của đại sư Chương Gia đều cần kiệm và đơn giản, tinh tấn tu tập, giới hạnh viên mãn. Ngài tinh thông tiếng Hán, tiếng Mãn, tiếng Mông Cổ và tiếng Tây Tạng, đã đọc lào 5 bộ kinh điển Đại Thừa, hiển mật viên dung, đi đứng nằm ngồi đều điềm đạm an tường. Chương Gia đại sư là vị thầy thứ hai dạy tôi học Phật. Tôi là từ triết học mà vào cửa Phật. Tôi 26 tuổi mới bắt đầu học Phật. Vị thầy đầu tiên là một vị triết học gia có tiếng của thời đó, tiên sinh Phương Đông Mỹ. Lão sư Phương nói với tôi, triết học Phật Kinh là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Lời nói này rất có sức hấp dẫn. Tôi đã bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu và học tập kinh Phật, đem Phật Pháp xem thành triết học. Nửa năm sau, tôi thật may mắn được gặp đại sư Chương Gia. Ngài giúp tôi nhận ra triết học không phải là toàn bộ Phật Pháp, đó chỉ là một bộ phận của Phật Pháp. Nền tảng của việc học Phật của tôi là do Chương Gia đại sư chỉ dạy mà xây đắp nên. Đại sư nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là người khởi đầu sáng lập Phật giáo, Học Phật trước tiên phải tìm hiểu về Thích Ca Mâu Ni Phật thì mới không đến nỗi đi sai đường, đi đường vòng. Ngài còn nói với tôi, những truyện ký được sưu tập chi tiết về Thích Ca Mâu Ni Phật đều có trong sách Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí của Bộ Đại Tạng Kinh. Đọc xong hai quyển sách này mới biết là Phật Thích Ca Mâu Ni là người không phải là thần. Ngài là thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ thời xưa. Vì để giải quyết vấn đề về sinh lão bệnh tử mà Ngài đã xuất gia cầu học. Sau đó, Ngài được đại triệt đại ngộ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, Ngài thông hiểu một cách triệt để, thấu suốt. Ngay sau đó, Ngài giảng kinh thuyết pháp, truyền bá những chân lý do mình chân thật giác ngộ. Cho nên, thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật, nói theo cách nói hiện nay, là tình nguyện viên, làm công tác giáo dục xã hội, đa nguyên văn hóa. Cả đời Ngài theo đuổi công tác giáo dục này. Cho nên, chúng ta nhận ra rằng Phật giáo là giáo dục, là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng sanh. Mục đích giáo dục của Phật Đà là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Học tập Phật Pháp, trước tiên phải làm rõ Phật là gì, Pháp là gì, cái gì là Phật Pháp. Việc hiểu rõ những vấn đề này có lợi ích rất lớn đối với việc học tập Phật Pháp. Phật là dịch âm từ tiếng Phạn, Ấn Độ xưa, ý nghĩa là trí huệ, là giác ngộ. Phật có thể và có dụng. Từ trên bản thể mà nói là trí huệ, từ trên tác dụng mà nói là giác ngộ. Cái trí huệ mà tôi nói đây không giống với cái khái niệm trí huệ thông thường của chúng ta. Trí huệ có ba trình độ. Một là nhất thiết trí, chỉ cho trí huệ hiểu biết một cách chính xác về bản thể vũ trụ. Hai là đạo chủng trí, chỉ cho trí huệ hiểu biết một cách thấu suốt và chính xác về việc sanh ra các hiện tượng, từ quá trình cho đến kết quả của các hiện tượng ở trong vũ trụ. Ba là nhất thiết chủng trí, chính là trí huệ cứu cánh viên mãn, thấu suốt về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giác cũng được chia thành ba cấp độ. Một là tự giác, là tự mình giác ngộ. Hai là giác tha, chính là giúp đỡ người khác giác ngộ. Ba là giác hạnh viên mãn, tức chỉ cho việc tự giác và giác tha đều đạt được viên mãn. Trí là thể, giác là dụng. Đối tượng của việc giác ngộ là vũ trụ nhân sanh. Đối với vũ trụ nhân sanh, chúng tôi dùng một đại danh từ để gọi, đó là Pháp. Nó bao gồm hết thảy vạn sự vạn vật trong thời gian và không gian vô tận. Phật Pháp, hai cái từ này ghép lại với nhau chính là trí huệ và giác ngộ vô tận, là sự hiểu rõ hết thảy vạn sự vạn pháp trong vũ trụ nhân sanh. Đối tượng của sở giác là không có giới hạn, trí huệ của năng giác cũng không có biên giới. Cho nên năng giác và sở giác là một không phải hai. Việc này không dễ dàng hiểu được. Chúng ta hãy dùng giấc mộng làm thí dụ. Thí dụ như chúng ta nằm mộng, trong giấc mộng chúng ta trong chốc lát nhận ra rằng chúng ta đang nằm mộng. Biết được hết thảy những cảnh giới trong mộng đều là do tâm của chính mình biến hiện ra. Tâm là năng tri, cảnh mộng là sở tri. Cái tâm tri giác này và cảnh trong mộng là một, không phải hai. Cho nên Phật Pháp không phải là triết học. Năng và sở trong Phật Pháp là một, còn năng và sở của triết học thì là đối lập nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta là cái trí huệ đức năng mà có thể hiểu thấu một cách viên mãn vũ trụ vạn hữu là cái mà bản thân chúng ta vốn sẵn có. Không những là Phật có, mà hết thảy chúng sanh đều có. Chúng sanh và Phật là bình đẳng. Mặc dù là bình đẳng, nhưng mà trí huệ và năng lực hiện nay của chúng ta thật sự là không tương đồng với Phật. Đó là vì chúng ta đã mê mất đi cái trí huệ đức năng vốn có của chính mình rồi. Một khi đã mê mất rồi thì sẽ có khổ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh mù mờ không rõ, cách nhìn cách nghĩ thấy đều sai lầm, dẫn đến việc thuyết pháp và hành pháp đều sai lầm theo. Nói sai, làm sai thì sau này nhất định sẽ có kết quả. Kết quả chính là lục đạo luân hồi, không thể không chịu cái khổ của sanh lão bệnh tử. Cái khổ của yêu thương phải chia lìa, chán ghét mà phải thường gặp gỡ, phải trải qua những ngày tháng chịu đựng tất cả các sự khổ sở cùng lúc. Nếu như có một người đối với chân tướng của vũ trụ và cuộc đời thật sự hiểu rõ, không có suy nghĩ sai lầm, không có cái nhìn và hành động sai lầm, thì kết quả mà họ đạt được nhất định sẽ là hạnh phúc. Mê là nhân của khổ. Vì sao chúng ta lại đánh mất đi trí huệ đức năng vốn có của chính mình vậy? Phật dùng một câu nói rõ căn nguyên bệnh tật của chúng ta. Bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng và chấp trước đã che lấp trí huệ đức năng của chúng ta. Đoạn dứt được vọng tưởng và chấp trước rồi thì Phật tánh vốn sẵn có sẽ được khôi phục. Mục đích giáo học của Phật Pháp chính là giúp chúng ta buông bỏ vọng tưởng, chấp trước, phá mê, khai ngộ, do đó mà lìa khổ được vui. Lìa khổ được rốt ráo và được cái vui rốt ráo chính là thành Phật. Đây cũng chính là mục tiêu sau cùng của việc giáo học trong Phật Pháp. Có tính giải hành chứng sẽ thật sự đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Làm thế nào có thể lìa khổ được vui? Có được lợi ích chân thật trong Phật Pháp. Phật là vị Thầy. Thầy chỉ dạy cho chúng ta lý luận phương pháp. Còn sự thành tựu của học sinh thì phải dựa vào sự phấn đấu, nỗ lực, tu học mới có thể đạt được. Mà việc học phải có thứ tự. Việc tu học trong nhà Phật được chia thành 4 giai đoạn, chính là tính, giải, hành, chứng. Tính là bước đầu tiên. Chúng ta thường nói Phật không độ người không có duyên. Cái gì gọi là duyên? Chính là người đó có thể tin. Có thể tin chính là duyên, là chín mùi rồi. Phật độ chúng sanh trước tiên nhất định là độ những người có thể tin tưởng. Niềm tin này trước thì là tin chính mình, tin tưởng chính mình có Phật tánh. tin tưởng chính mình vốn là Phật, tin rằng chân như bổn tánh của chính mình hiện nay đã bị ô nhiễm. Chỉ cần loại bỏ sự ô nhiễm thì tự tánh liền hồi phục, so với chư Phật Như Lai không hai không khác. Thứ hai là tin người. Người đây là chỉ cho Phật. Phật vì sao lại giúp đỡ chúng sanh? Bởi vì Phật đã chứng đắc trí huệ cứu cánh viên mãn. Ngài biết được tất cả chúng sanh và Ngài đều là một thể, cho nên từ trong nhất thể lưu xuất ra tâm đại từ đại bi. Phật chính là dùng cái tình thương yêu vô điều kiện này làm sức mạnh thúc đẩy, cộng với những cách thức và phương pháp đại trí đại đức mà giúp đỡ vô tận chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tin tưởng Phật chính là y theo những đạo lý phương pháp mà Phật đã dạy để tu hành thì nhất định có thể thành tựu, kiến lập tín tâm, sau đó mới cầu giải. Việc tu học phải không có hoài nghi thì mới thể hội được niềm vui mà không bị các chướng ngại gì. Mục đích của việc học Phật là thông đạt thấu suốt hết thảy mọi thứ. Chúng ta không thể để mình lệch ra khỏi phương hướng này. Nghiên cứu kinh luận có thể chọn lấy một bộ chuyên tâm và một bộ kinh, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Việc tu học Phật Pháp so với quan niệm về phương pháp học tập trong thế gian Pháp không như nhau. Thế gian đề xướng việc học phải giống như hình kim tự tháp, trước tiên phải học rộng, rồi dần dần mới chuyên sâu. Còn việc cầu học Phật Pháp thì lại giống như một cái cây lớn, chọn ra một môn rồi cắm gốc cho thật sâu. Gốc vững rồi thì sau đó cành lá, hoa quả mới xum xuê được. Cho nên trước tiên phải chuyên sâu, sau đó mới học rộng. Sau khi đã hiểu rõ lý rồi mới bắt đầu tu hành. Việc này giống như chúng ta sắp là một chuyến đi đến một vùng đất xa lạ, trước tiên phải nghiên cứu bản đồ. Đây chính là hạ công phu trên giải, phải biết đường đi như thế nào. Chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi thì mới bắt đầu khởi hành, cất bước lên đường. Cho nên sau khi đã lý giải và hiểu rõ nghĩa lý của kinh điển rồi thì phải hành, chính là áp dụng đó vào trong cuộc sống, lấy kinh điển làm tiêu chuẩn. Nếu như cách nhìn và cách nghĩ của chúng ta không giống như lời Phật đã dạy thì phải biết mình đã sai rồi, chứ Phật không có sai. Phải dũng cảm loại bỏ cái sai của chính mình, dựa theo tri kiến của Phật mà chỉnh sửa lại tư tưởng và kiến giải của chính mình. Ngôn ngữ và hành vi cũng phải dựa trên tiêu chuẩn này mà sửa lại cho đúng. Việc tu hành trong nhà Phật chỉ là sửa đổi lại những cách nhìn, cách nghĩ, ngôn ngữ và hành vi sai lầm của chính mình. Cho nên Phật Pháp không phải là những lý luận hoa mỹ nhưng sáo rỗng, mà là thứ có thể áp dụng được vào trong cuộc sống hiện thực. Có thể làm được thì mới có thể đạt được lợi ích của Phật Pháp. Thật sự là phiền não nhẹ đi, trí huệ tăng trưởng. Từ đó mà có thể sanh ra pháp hỷ, sanh ra động lực kiên trì tu học không mệt mỏi. Cái gì gọi là chứng? Chứng chính là khế nhập cảnh giới. Việc chứng đắc này là tự mình chứng thực. Qua đó chúng ta thấy được chân tướng sự thật, quả thật giống như lời Phật đã nói, thì mới xem là chắc chắn được. Những lý luận Phật đã nói trên kinh, nếu như chúng ta chỉ nghe Phật nói mà chính mình chưa nhìn thấy được, thế thì vẫn còn một tầng chướng ngại rồi. Cổ đức có nói, như người uống nước nóng lạnh tự biết, chứng chính là bạn thật sự uống được ngụm nước đó, biết được nó như thế nào. Mục tiêu của Phật giáo tại thế gian chính là giúp đỡ chúng ta giải quyết hết thảy những vấn đề khổ nạn một cách viên mãn, giúp người trong một đời này đạt được hạnh phúc, vui vẻ, gia đình mỹ mãn, đồng thời được sống trong một thế giới hòa bình, hài hòa, an định và phồn vinh. Cho đến mục tiêu trong tương lai là thoát khỏi lục đạo luân hồi, liễu thoát sanh tử, mãi cho đến viên mãn thành Phật. Lợi ích thù thắng của nó càng không thể nghĩ bàn. Tôi học Phật đến nay là 67 năm rồi, giảng kinh dạy học cũng đã 60 năm. Thật sự cũng đạt được cái mà thầy tôi đã nói là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Hưởng thụ cao nhất ở trong đời người là gì? Là niềm vui. Mỗi ngày đều sống trong niềm hoan hỷ, vui vẻ. Việc này không có liên quan gì đến phú quý hay bần tiện. Mặc dù mấy mươi năm qua tôi đã trải qua rất nhiều trở ngại, thế nhưng đối với tôi mà nói, những điều này không phải là chướng ngại mà là bài kiểm tra, giúp tôi không ngừng tiến bộ hơn. Ở trong thuận cảnh, thiện duyên không sanh tâm tham luyến. Ở trong nghịch cảnh, ác duyên không sanh tâm sân hận, đều có thể tự tại, hoan hỷ. Đây là bởi vì mỗi ngày tôi đều đọc kinh, học tập từ trong kinh điển. Đối với chân tướng của hết thảy pháp, thế xuất thế gian, tôi càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu suốt, càng ngày càng hoan hỷ. Cho nên sau một đời này, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã cho tôi cơ hội biết là Phật pháp tốt đẹp đến như vậy. Cảm ơn Phật đã để lại cho chúng ta những kinh điển quý báu như thế này, đã nói cho chúng ta biết về chân tướng sự thật. Bản thân tôi đời này có thể giữ gìn lời Phật dạy một cách vững chắc, một cách kiên định, kiên quyết đi trên con đường lớn chánh pháp này, đồng thời tiếp thu và hoằng dương giáo dục của Phật Đà, là do tôi đã hoàn toàn dựa vào sự giáo hóa trong kinh điển. Lợi ích của kinh điển thật sự không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có được bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Mông Cổ, hy vọng mọi người có thể trân quý cái nhân duyên thù thắng này, cùng nhau học tập và hoằng dương kho báu trí huệ vô lượng trên kinh Phật. Không chỉ bản thân mình đạt được lợi ích chân thật, mà còn có thể lợi ích cho người khác. Tiếp thêm bước nữa là tạo phước cho xã hội hiện tại và nhân loại trên toàn thế giới. Nhân đây tôi xin cầu chúc đợt hội thảo lần này được thuận lợi viên mãn. Chúc mọi người phước huệ viên mãn, sáu thời cát tường, thân tâm khang kiện, quang thọ vô lượng. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.